身出身的万金一三个地地心内三个三个开动的龙的阴谋三尊跟三三三来给三九天八人来心里流汗不堪三道梦的梦的上安安心爱的地梦安你爱中国美国南高歌北中地来海瑞阳阳于北中南归家三三三七年中年南中日来不南高歌南就是天和共能歌南南真真真的南拉不南高歌南三年也在结婚恋同伴来迎来将将大不能高声牛身旁身旁将松本把歌松本给春天大不能高声不提案中发愿命难念我们的同来蓝拉不能高声大力当年来世界空在这天堂中间发达不能高声的尊天天愿你中把你恩中的也真发达不能高声愿有三层花声也见大梦的在感恩发达不能高声送法门来得最三的经过花涅槃那不能高声提出将别对
等等等
等受得待法不念那不能高声因色恨于非空就脑退等来得安乱那不能高
Nam Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhadhamma trên Bangkok, mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay, thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Iti Buttaka. Đề tài hôm nay, mục đích chân thực của đời phạm hạnh sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thật hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Quýt Tát Cá. Đề tài hôm nay, mục đích chân thực của đời phạm hạnh, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Thật kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đại lễ chư tôn đức thực giả, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta có rất là nhiều sinh hoạt, rất là nhiều cố gắng. Ở trong cái ý nghĩa là mình là một người Phật tử, hay nói một cách chi tiết hơn là mình là một người tu Phật. Đôi khi chúng ta cần phải đặt một câu hỏi rằng chữ tu đúng nghĩa là gì, và sự tu tập được Đức Phật Ngài hướng dẫn như thế nào qua kinh điển, qua lời dạy mà chúng ta biết là lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Ngày hôm nay thưa quý vị, có một đoạn kinh rất khác của Ý Thí Quýt Tát Cá. Ở đó Đức Phật Ngài nói rõ về sự tu tập, có nghĩa là làm thế nào để chúng ta hàm những cái khả năng tự chế và cái khả năng đoạn diệt phiền não. Và đó là một cái lời khẳng định rất đơn giản nhưng mà rất rõ ràng. Đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh đến là một người tu tập không phải là vì mục đích danh và lợi. Có thể trong chúng ta nghĩ rằng bài học ngày hôm nay là một đề tài rất là cũ kỹ, rất là quen thuộc, không cần phải nói nhiều. Nhưng mà hơn bao giờ hết, những điều này rất là cần để chúng ta chiêm nghiệm, để chúng ta ghi tâm khắc cốt. Đối với Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu, vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của Phật ngôn này. Mời quý vị phân quan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Quýt Tát Cá. Đề tài hôm nay, mục đích chân thực của đời phạm hạnh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng, mong rằng quần chúng biết đến ta. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống vì mục đích chế ngự và vì mục đích đoạn tận. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nghe. Với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận, không kể người nói gì, Thế Tôn đã thuyết giảng về nếp sống phạm hạnh, một nếp sống đưa đến thể nhập vào Niết Bàn. Đường này là con đường được các bậc đại nhân, được các đại ẩn sĩ noi theo và thực hiện, và những ai dấn bước chính trên con đường ấy như Đức Phật đã dạy sẽ làm khổ lắng dịu và thực hành làm đúng như lời đạo sư dạy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Tha Giá. Kính lạy Đức Phật, kính lạy giáo pháp, kính lạy tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về đề tài mục đích chân thực của đời phạm hạnh, trong biện pháp hai chi ở trong nhiều niệm thị thế, trong cái niệm thị thế thị của tất cả. Khi chúng ta đọc cái bài kinh này thì chúng ta thấy rất là đơn giản, tưởng như là không có gì để bàn luận đến, Nhưng thực ra thì ở đây là một bài kinh ý nghĩa rất là quan trọng. Đức Phật một lần nữa Ngài đã khẳng định về cái đời sống tu tập phẩm hạnh ở trong cái giáo pháp của Ngài. Chúng ta nhớ lại ở trong bài kinh ví dụ lỗ cây, một người đi tìm lỗ cây phải thật sự là người biết rõ lỗ cây và biết hành động để đạt đến, để có được cái lỗ cây chính xác đích thực. Còn nếu như mà đi tìm lỗ cây, nói là nói như vậy, nhưng mà đi đến một cái cội cây lớn chặt nhánh lá đem về thì như vậy chưa phải là đạt được cái lỗ cây. Nếu mà rớt cái vỏ ngoài cũng chưa phải là đạt được lỗ cây, rớt vỏ trong cũng chưa đạt được lỗ cây, đẽo lấy giác cây cũng chưa phải là đi đến được lỗ cây. Mà chỉ khi nào bỏ nhánh lá, róc bỏ da cây, vỏ cây ngoài, vỏ cây trong, đẻo bỏ giác cây và lấy cái phần cốt lõi ở trong, thì đó mới đích thực là người có được cái lỗ cây. Đức Phật này ví dụ cái lỗ cây ở đây, ở trong giáo pháp này, cái lỗ cây của chánh pháp là cái sự giải thoát. Còn nếu mà đạt được cái kiến thức về Phật pháp, dầu cho hiểu biết đúng đi nữa, thì đó chỉ mới là phần giác cây của chánh pháp thôi. Còn nếu như người này, cái vỏ trong của cây được ví dụ giống như là thiền định mà vị thiền sâu đạt đến, như là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, cái vỏ ngoài của chánh pháp, cái vỏ ngoài đó tức là cái việc của thế giới của vị thiền sâu. Rồi nhánh lá ở đây được ví dụ như là cái sa môn quả về lợi đắc cung kính. Cho nên một vị tỳ kheo mà xuất gia vì mục đích mà lợi đắc cung kính, muốn cho người khác biết nhiều về mình và mình có, vì ấy có cái sự lừa dối dù chút, hoặc là mình muốn được lợi đắc cung kính từ nơi quần chúng, thì vị đó đến với giáo pháp chỉ là chặt nhánh lá, dựng lên nhánh lá chứ chưa có đạt được cái mục đích chân thực. Nếu như một vị tỳ kheo mà giữ giới, vì đó có thể sanh ra cái lòng tự tán người tha, được khen mình chê người và chỉ dừng lại ở đây thôi, thì như vậy chỉ mới có đẻo cái vỏ cây ngoài. Nếu vị đó tu chứng các cái thiền định thần thông, thì vị đó chỉ mới có đạt đến cái vỏ cây, vỏ trong của chánh pháp. Nếu vị ấy thành tựu được một cái kiến thức về Phật pháp, thì vị đó mới đạt được cái giác cây của chánh pháp. Cho đến khi nào vị này đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não và chứng quả vị A La Hán, thì lúc đó mới đạt được cái lỗ cây của chánh pháp. Đó là cái mục đích chân thật. Dùng cái bài kinh này để chúng ta hiểu được cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, đoạn đầu Đức Phật Ngài đã khẳng định Ngài đã khẳng định rằng là về cái thịt kheo phẩm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích lợi hóa quần chúng, không vì mục đích được lợi lộc lợi dưỡng cung kính dinh tội, nghĩ rằng mong quần chúng biết minh tạc. Này các thịt kheo phẩm hạnh được sống vì mục đích chế tự và mục đích đoạn trừ. Ở đây bài pháp nói về hai chi, tức là cái mục đích chân thật của đời phẩm hạnh. Mục đích thì là chế tự, và thứ hai là mục đích đoạn tận. Ở đây thực ra thì cái từ chế tự nó có một danh từ khác, danh từ tiếng Pali gọi là sanh nhắm mắt, sanh nhắm mắt hay là sanh nhắm mắt, cái tiếng ngữ. Còn ở đây cái chữ sanh quá đáng có nghĩa là cái sự phòng hộ hay là cái sự thu thúc. Chữ sanh quá đáng có nghĩa là đóng lại, khép lại, như chúng ta dùng cái tiếng Indriya Sanghara, tức là thu thúc lục căn, thu thúc lục căn, tức là phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì như vậy gọi là cái sự thu thúc. Cho nên cái chữ Sanghara ở đây không phải là chữ chế ngự, mà là cái sự thu thúc. Và cái chữ đoạn tận, chữ đoạn tận thì sẽ cũng được từ chữ bát hai giác, bát hai nát. Bát hai nát ở đây có nghĩa là cái sự đoạn trừ, đoạn trừ hay đoạn tận thì chúng ta cũng xài được. Từ nào chúng ta cũng xài cho cái nghĩa bát hai nát. Ở đây có điều chúng ta cũng nên biết rằng trong hai cái mục đích chân thực của mục tiêu đích thực của đời sống phong hạnh này, thì nói đến cái việc Sankara, tức là cái sự thu túc, đây là nói đến nhân hay là nói đến điều kiện thực hành phong hạnh. Còn ba hai nát thì là nói đến hệ quả. Của sống đời phỏng hành. Tại sao chúng ta nói về ở đây không có nghĩa là nhân quả, mà là cái yếu tố để thành tựu cái hệ quả. Cái yếu tố tu tập đó chính là cái sự thu thúc. Còn hệ quả của cái sự tu tập đó, tức là đạt đến năm trạng thái đoạn trừ hay là năm cái pháp đoạn trừ. Thì ở đây, ở trong chú giải của bài kinh này, đặc biệt là nói đến năm cái pháp của Sanghara, tức là năm cái pháp thu thúc, và nói đến năm cái pháp đoạn trừ ba dịch ba nát. Thì chúng tôi sẽ đi cứ vào đây để trình bày cho chúng ta hiểu. Vì thứ nhất thì cái mục tiêu của bài học là đề cập đến hai pháp này. Cái đoạn đầu là Đức Phật Ngài chỉ nêu lên những điều không phải về mục đích để Ngài thiết đến cái mục đích chân thực của đời sống phòng hành. Cho nên chúng tôi chỉ trình bày về cái pháp thôn thúc và cái pháp đoạn trừ. Một điều chúng ta cũng nên hiểu rằng lẽ thường khi mà chúng ta nói đến cái mục đích tu tập, mục đích của đời sống còn lại, chúng ta cứ nghĩ rằng đó chính là cái sự giải thoát hay là đạo quả nhất bản. Chúng ta cứ nói bao nhiêu đó. Nhưng thưa quý vị, ở đây nếu như không có cái giai đoạn đầu, tức là cái giai đoạn sống thu thúc, thì như vậy làm sao có được cái hệ quả là đoạn trừ được các cái phiền não ác pháp này? Không phải là chúng ta chỉ ngồi đó chúng ta nhìn, hay là chúng ta thiết tha chúng ta mơ ước đến một cái cứu cánh là giải thoát là đủ đâu. Bởi vì cũng ở trong cái bài kinh gọi là Phun Chát Số 8 và kinh Phù Di, ở đây Đức Phật này có nêu lên một cái thí dụ. Ví dụ như một người họ có cái nhu cầu là dầu mè, họ mong mỏi được dầu mè, nhưng mà cái sự mong mỏi đó nó cũng sẽ không, nó không có thành tựu được nếu như người đó không có cái phương pháp để ép dầu đúng cách. Người đó sau khi rửa sạch cái khối ép, người này lấy cát bỏ vào cái khối và cố gắng ép để cho nghĩ rằng sẽ có dầu. Mục đích người đó là yêu cầu về dầu mè. Nhưng mà vì người này làm sai phương pháp, cho nên dầu cho có tốt bú, dầu cho có đặt mục đích đi nữa cũng sẽ không thành tựu. Hoặc tiếp tục ví dụ là một người có cái mục đích, có cái nhu cầu là muốn có sữa con bò, nhưng mà người này không biết cách để bắt sữa bò, mà nó đi đến con bò rồi nó nắm cái sừng của con bò và cố nặng ra sữa. Thì ở đây này sẽ tiếp theo, vì do làm sai cái hành động sai như vậy, làm sai cái phương pháp như vậy, cho nên dầu cho người đó có ước muốn được sữa cũng sẽ không bao giờ có sữa bò từ nơi cái sừng của con bò. Và có nhiều thí dụ khác mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy, chẳng hạn như là cái thí dụ về cái việc mà muốn có lửa, người đó mục đích là đi tìm lửa, người này không làm đúng theo cái phương pháp, người này dùng hai khúc cây còn ướt để mà cọ sát vào nhau thì nó sẽ không sanh lửa được. Hoặc là lấy một cái cục đá và lấy một cái cây đánh vào cục đá đó thì nó sẽ không sanh ra lửa được. Ở đây khi mà người có cái mục đích tìm lửa thì người này phải dùng hai cục đá cọ sát vào nhau hay đập mạnh vào nhau thì nó sẽ nảy sanh ra lửa. Cộng thêm cái nữa là phải có cái chất bổi để lửa nó bắn xẹt vào trong đó và nó đốt cháy, nó tạo ra lửa. Cũng như khi người có mục đích có được sữa bò thì người này đi đến của một cái đang trong thời kỳ cho bê con bú sữa và cái mồm vú của nó căng đầy sữa, người này dùng cái thao hay cái chậu để hứng lấy và họ nặng bớt từ nơi cái vú của con bò, thì do là đúng phương pháp như vậy cho nên có được sữa bò. Hoặc là người cũng có mục đích đi tìm cái dầu mè, muốn có được cái dầu mè, người đó sau khi rửa sạch cái cối giả hay là cối ép dầu thì người này dùng những cái hạt vừng, hạt mè đã được đã đến lúc mà nó già, cái hạt nó đã già, nó đã cứ lừa người này ép thì nó sẽ ra dòng. Như thế nào thì trong cái việc tu tập này của mình, nếu mà nói đến mục đích của đời sống phòng hạnh, mà chỉ nói đến cái khía cạnh là đạt được cái sự giải thoát hay cái sự đoạn trừ phiền não, nhưng nếu không nói đến cái phương pháp thu thúc để đạt đến cái sự đoạn trừ này, thì như vậy vẫn còn có cái chỗ khuyết, cái chỗ thiếu. Cho nên ở đây trong bài học này, Đức Phật đã dạy về cái hai điều. Khi nói đến sống, mục đích của cái việc sống đời sống phòng hạnh này, này các vị kheo, đời sống phòng hạnh, phòng hạnh này được sống vì cái mục đích là thu thúc và mục đích đoạn trừ Sanvarattha và Pahanatha. Như thế nào gọi là cái mục đích sống thu thúc? Ở đây thưa quý vị, phiền não mà nó phát sinh lên không phải chúng ta chỉ ngồi để chúng ta ước muốn để giải thoát phiền não là giải thoát được đâu. Chúng ta cần phải có một cái phương pháp, tu tập theo cái phương pháp đó để chúng ta mới đạt đến cái sự đoạn trừ phiền não. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, gọi là Sankara hay là thu thúc, mà ở đây trong cái đoạn kinh này dùng cái từ gọi là chế ngự đó, thì ở đây cái sự thu thúc Sankara nó có năm. Một là Patimokkha Sankara, tức là việc giải thoát thu thúc, việc giải thoát thu thúc, tức là sự thu thúc trong giới bổn ba la đề mục xoa, gìn giữ các học giới thanh tịnh không vi phạm. Đây gọi là giới, cũng gọi là giới thu thúc sila sanvara. Đó là cái pháp thu thúc thứ nhất. Thứ hai được gọi là sati sanvara, tức là cái sự thu thúc bằng chánh niệm khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Có chánh niệm không để cho bất thiện các pháp, không để cho bất thiện nó sanh khởi, như là tham sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi, do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Điều này cũng gọi là quyền thu thúc tinh lưu giác sanh quả. Cái quyền ở đây đó tức là chỉ cho nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, tức là cái sự thu thúc các căn quyền. Sự thu thúc các căn quyền này ở trong chú giải nói rằng đó chính là cái sự thu thúc chính bằng chánh niệm. Ở đây trong kinh mô tả rằng này các thị giả, một vị tỳ kheo khi mắc cái cảnh sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, vì cái nguyên nhân thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, mà cái gì làm cho phát sinh cái phiền não thì gì đó chế ngự cái nguyên nhân đó, phòng hộ cái nguyên nhân đó bằng chánh định, thì như vậy cái việc mà thu thúc một căn đó nó đồng nghĩa với cái niệm thu thúc sắc tiết sanh hoạt. Bởi vì trong tứ phần lực của vị tỳ kheo, khi nói đến chữ in lên giác sanh hoạt với số chín kia tức là thu thúc được tăng thanh tịnh giới. Ở đây thu thúc được tăng thanh tịnh giới được thành tựu là do cái niệm sát tỷ giác. Thứ ba, cái pháp thu thúc thứ ba gọi là trí thu thúc nhà sàng quả, là sự thu thúc ngăn chặn phiền não bằng cái trí tuệ quán xét. Cái trí tuệ quán xét ở đây đó, tức là như là cái sự quán tưởng khi họ dùng bốn món phục dụng y phục vật thực trú xứ sàng tọa. Chính cái sự quán tưởng bằng trí tuệ này làm cho phiền não nó không sinh khởi được, cho nên đây được gọi là trí thu thúc. Thời xưa có một vị sa di là cháu trai của một vị trưởng lão. Cái vị sa di đó khi đi khất thực về ngồi ăn, vị đó có vẻ thích thú lắm nhiễm với Phật thực, thì ngài trưởng lão mới nhắc rằng này sa di, ông không nên đốt cái lưỡi của ông bằng cách là thọ thực mà không quán tưởng. Vị sa di nghe như vậy, vị này nhận thức rõ ràng và bắt đầu dùng cái trí tuệ để quán tưởng từ Phật thực, quán tưởng về nguyên chất, quán tưởng về cái tánh môi trường của vật thực, rồi quán tưởng về cái mục đích của sự thọ dụng vật thực. Do trí quán tưởng đó, vị này chứng được quả vị A La Hán. Ở trong kinh có hai trường hợp như thế này. Ở trong kinh luật, vị tỳ kheo mà khi mặc y, khi ăn vật thực, hay là khi ở trong túi xứ, hoặc là khi dùng thuốc trị bệnh mà không có quán tưởng, thì vị đó phạm cái tội, phạm tội theo luật, phạm tội tác ác, đúng với ta. Nhưng mà có trường hợp khi ăn, khi mặc, khi ở trong túi xứ và khi dùng thuốc trị bệnh không quán tưởng, không phạm tội, đó là trường hợp vị này đang thu thúc bằng niệm, tức là vị đó giữ cái chánh niệm. Chánh niệm khi mặc y, chánh niệm khi ăn vật thực, chánh niệm khi ngồi hoặc nằm ở trong sàn tọa, chánh niệm khi uống thuốc trị bệnh vân vân, thì hễ chánh niệm, hễ có niệm thu thúc thì khỏi cần phải có trí thu thúc cũng được. Mà nếu như mà vị đó đang có trí thu thúc thì khỏi phải có niệm thu thúc cũng được. Hai cái dựng một thôi cũng được là không có phạm tội. Và đó là cái sự thu thúc thứ ba. Cái sự thu thúc thứ tư đó, được gọi là nhẫn thu thúc khanh tiết sang quá đáng, hay là phòng hộ khám nhận, tức là cái sự ngăn chặn phiền não bằng cách là khám nhận đối với nghịch cảnh, khám nhận đối với các cảm thọ khổ khó chịu, như là khám nhận với cái sự nóng, sự lạnh vân vân. Thì chính do cái sự khám nhận này làm cho phiền não không có sanh được, thì đây cũng là một cái sự phòng hộ hay là sự thu thúc. Và thứ năm gọi là cần thu thúc hay là phòng hộ bằng cái sự tinh cần, tức là cái sự ngăn chặn phiền não bằng cách tinh tấn, cố gắng nỗ lực duy trì những thiện pháp và từ bỏ ác pháp, sống chánh mạng thanh tịnh. Đây cũng gọi là dưỡng mạng thanh tịnh, Ajiva Parisuddhi Sila. Ở trong tứ phần luật thì có nêu rõ cái vấn đề này. Một vị tỳ kheo mà thu thúc giới như bổn là do nhờ có đức tin. Một vị tỳ kheo mà thu thúc được các căn là do nhờ có chánh niệm. Một vị mà thành tựu khi nhớ quá tưởng thanh tịnh là nhờ cái trí tuệ, nhờ cái trí thu thúc. Một vị tỳ kheo mà sống chánh mạng, chánh mạng thanh tịnh giới được là do nhờ có cái sự tinh tấn, tinh tấn. Thì ở đây năm pháp thiên thúc này được gọi chung là Sankara Vinaya, là lực thôi thúc. Thì cái phần lực thôi thúc Sankara Vinaya ở đây chỉ cho cái pháp Sankara ở trong bài kinh này mà Đức Phật ngài gọi đó là mục đích chân thực của đời sống phạm hạnh. Qua đây chúng ta thấy năm điều thu thúc hay phòng hộ Sankara mà Đức Phật ngài đã dạy. Chính năm pháp đó tức là năm cái tiêu chí thực hành, chúng ta gọi đó là năm cái tiêu chí của đời sống phạm hạnh. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái mục đích thứ hai của đời sống phạm hạnh, tức là cái sự đoạn trừ. Cái sự đoạn trừ bát hai giác, bát hai nát ở đây đó, là cũng chỉ cho năm cái pháp, tức là năm cái cách đoạn trừ phiền não. Như thế nào gọi là năm cái pháp đoạn trừ phiền não? Ở đây thưa quý vị, thứ nhất, Vikampana Tahana. Tức là tránh phục đoạn đoạn trừ, là cái sự đoạn diệt phiền não. Ồ, xin lỗi quý vị, người chúng tôi đang đọc ở trong bản chú giải khác, cho nên cái sự sắp xếp có cái sự về cái trình tự thì có sự khác nhau, nhưng mà ở đây thì cái chi pháp thì mới giống nhau. Thì ở trong chú giải của kinh này hồi nãy chúng tôi nhớ qua cái ở trong cái xuất cái mặt rác thôi thành tình đạo, còn ở đây đó là ba hà năm ký ba chín mươi năm năm cái sự đoạn trừ đó. Ta đang gấp ba hà năng, ta đang gấp ba hà năng ở đây tức là nhất thời đoạn trừ. Là cái sự đoạn diệt phi não bằng cách là khởi lên cái pháp đối trị. Nhưng là cái vị hành giả dùng cái trí phân tích danh sách thì khi ấy tạm thời đoạn diệt được thân trí ngã chấp. Ở đây khi mà dùng cái trí phân tích đây là danh, đây là sắc, danh sắc này có cái sự sanh sự diệt là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ không theo như ý muốn thì cái đó là vô ngã. Cho nên diệt được thân trí ngã chấp. Thứ hai gọi là quyết tâm Phana Pahana, tức là chấm phục đoạn trừ, là cái sự đoạn diệt phiền não bằng cách là đè nén áp chế. Như vị hành giả khi mà đắc thiền, nhập thiền thì trong suốt thời gian mà trú ở trong bất thiền thì sẽ chế ngự được phiền não năm triệu cái, không năm triệu cái không có phát ra lên do nhờ năm cái chi thiền. Ví dụ như trong cái pháp thiền có chi tầm của tất cả chana gác thì nó chối phục, nghĩa là nó áp chế được cái, nó đối trị được với hôn thị cái, chi tầm đối trị hôn thị cái thì nó mới khác, tức là trạng thái buồn ngủ giải dự. Rồi trong cái pháp thiền có chi tứ gọi là quý cha rác chana gác, là chế phục hay là áp chế được, ức chế được cái gì? Bảy ni cái, rồi chi hỷ ở trong pháp thiền, pi tít, chế được cái phiền não sân lục cái, cái trình, cái pháp trình cái đó. Sân lục trình cái nó bị cái chi nghĩ này áp chế. Rồi chi là xuất khác sang lăng gác, rồi nó áp chế được cái cạo hố cái đối tạch chất của quân chất đi hoạt ngắn. Và cái chi định hay là nhất hành ê cất tà sang lăng gác thì nó áp chế được cái tham dục cái hay là dục dục cái về ba mắt sang lăng đi hoạt ngắn. Thì như vậy khi một vị hành giả mà đắc chứng thiền và nhập thiền trong suốt thời gian đó, năm triệu cái này, năm triệu cái nó sẽ được bị khắc chế bởi năm cái chi thiền. Thứ ba được gọi là samusaya prahana, tức là triệt tiêu đoạn trừ, là cái sự đoạn trừ phiền não bằng cách mà cái trí thánh đạo. Thánh đạo gọi là mắt gân, mắt cái nha nó, mắt cái nha nó, tức là tu được quần đạo, tu đạt hàng đạo, anh là hàng đạo và là thánh đạo. Cái tâm đạo là triệt tiêu phiền não. Cho nên khi mà nói đến cái trí ở trong tâm đạo thì gọi là khai dê nha, thì khai dê là đoạn tận, thì khai dê là đoạn tận. Cũng giống như trực tiêu luôn sống xe đá này. Và thứ tư gọi là tịnh chỉ đoạn trừ, có tính phát sắc thiết và hà năng, tức là cách đoạn diệt phiền não của tâm quả siêu thế, gọi là phát nhà nát. Khi ở trong tâm quả làm cho phóng lặng phiền não, không làm cho phiền não sanh được, bởi vậy cho nên trí ở trong tâm quả còn được gọi là anh ba đề nha, tức là trí vô sân, thì không cho sân khởi phiền não lên. Và thứ năm được gọi là xuất ly đoạn trừ. Lý sơ được nhắc ba năm thì ở đây là cách đoạn trừ phiền não do cái sự xuất ly. Niết bàn, cảm thấy niết bàn là cái sự xuất ly phiền não. Niết sơ đó, chúng ta xem lại cái đoạn lúc trước đây chúng ta đã học về cái sự xuất ly, cái sự xuất ly dục giới bằng cái thiền sắc giới, mà cái sự xuất ly sắc giới bằng thiền vô sắc, mà xuất ly sắc hành để chỉ cho niết bàn. Thì ở đây khi nào mà chúng ta đoạn tận phiền não đó, thì chúng ta nhớ cái này dễ nhớ lắm thưa quý vị. Khi nào mà chứng được thánh đạo thì đó triệt tiêu đoạn trừ còn nếu như mà chứng được thánh quả thì tịnh chỉ đoạn trừ. Nếu mà chứng đắc niết bàn thì niết bàn đó là cái trạng thái gọi là xuất ly đoạn trừ. Ngoài ra ba cái pháp siêu thế đó ra thì ở đây bình thường đối với một vị tu tập mà chưa có được ba cái pháp siêu thế trên thì mình trừ phiền não bằng cách là nhất thời đoạn trừ là dùng trí để mà phân tích danh sách thì nó cũng dễ, tạm thời nó chia được cái thân trí ngại chấp. Hoặc là chúng ta trú ở trong cái pháp thiền, nhờ năm chi thiền mà trấn phục được phiền não, áp chế phiền não. Thì như vậy trong đời sống tu tập của chúng ta, đối với mục đích chúng ta có hai, là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có một cái tiêu chí tu tập là chúng ta thu thúc về giới, hay là chúng ta thu thúc bằng cái chánh niệm, hoặc là chúng ta thu thúc bằng trí tuệ, hoặc là chúng ta thu thúc bằng sự tinh tấn, bằng sự nhẫn nại. Đó là những cái sự thu thúc. Và khi mà đoạn trừ phiền não đó, thì chúng ta đoạn trừ, đạt đến cái trạng thái đoạn trừ phiền não. Nếu như mà chưa có đạt đến cái đỉnh cao thì ít ra chúng ta cũng trừ phiền não bằng cách là chúng ta an trú trong cái pháp thiền để chinh phục phiền não kỳ tán, hay là chúng ta dùng tuệ quán để phát hiện danh sắc, thì lúc đó cũng là đoạn trừ được phiền não, nhưng mà tạm thời thôi, cho đến khi nào mà chúng ta đạt được thánh đạo, thánh quả, niết bàn, thì lúc đó mới là tuyệt tiêu đoạn trừ, tịnh chỉ đoạn trừ và xuất ly đoạn trừ. Thì năm cái pháp bát hành ác ở sau là năm cái thành quả của cái sự tu tập, mà cái sự tu tập khởi đầu bằng năm cái pháp thu thúc hay là năm cái pháp phòng hộ. Thì do đó mục đích chân thực của đời sống phẩm hạnh này là chúng ta phải hành động, và sẽ dẫn đến kết quả của hành động. Hành động ở đây là sống thu thúc, phòng hộ, và dẫn đến kết quả của hành động tức là cái sự đoạn trừ phiền não. Hai cái điều đó rất quan trọng luôn chị. Và chúng tôi cũng nhắc lại là cũng giống như một người khi mà họ có một nhu cầu được dầu mè, hay là được sữa, hoặc là được lửa, người này phải có một cái sự hành động chính xác. Cái sự hành động đó, cái sự thực hiện đó, nó phải đúng cái phương pháp thì mới có thể đạt được cái nhu cầu mà người đó cần thiết. Còn nếu như mà mình tu tập mà mình chỉ hướng đến cái điều thứ hai thôi, tức là làm sao để có được cái mục đích đoạn trừ phiền não, nhưng mà chúng ta lại không có cái tiêu chí để chúng ta thực hành, tức là cái pháp phòng hộ hay công chức, thì như vậy cũng uổng công cho chúng mình. Không thể ngồi đó, một người khi lớn lên họ không thể ngồi đó họ mơ mộng cái bằng kỹ sư hay bằng bác sĩ, nếu như người đó không có nỗ lực trong cái việc học tập. Người đó phải đi đến một cái trường học, và người đó phải có sự cố gắng chăm chỉ học từng môn học. Và khi mà học như vậy rồi, có kiến thức rồi, thì người đó thi đỗ có được cái bằng bác sĩ hay là bằng kiến trúc sư vân vân. Thì do vậy trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay, chúng ta đừng cho rằng quá đơn giản, rất dễ hiểu, bởi vì mục đích của đời sống phẩm hạnh thì nói ra ai cũng biết là cái sự giải thoát. Nhưng mà không phải đơn giản là cái mục đích giải thoát, nói như vậy không đủ. Chúng ta phải biết là chúng ta phải có cái tiêu chí tu tập như thế nào, và để chúng ta đạt đến cái trạng thái đoạn trừ phiền não như thế nào, thì lúc đó nó đem đến cái sự tốt đẹp. Bài học hôm nay chỉ có bao nhiêu đó, Chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa này để giảng cái đề tài của bài kinh. Và có lẽ là chúng tôi dừng lại ở đây. Trong bài học ngày nay có nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ bàn luận đến qua những cái cuộc thảo luận. Và giờ đây xin được kết thúc bài giảng. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng Quan Hỷ điều học cho phần thảo luận hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sao chúng chuyên Thượng Tọa Giáo Sư. Và khi tôi biết và thưa quý Phật tử, sau bài giảng của Thượng Tọa Giáo Sư, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Đầu tiên thì xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Về hiện đại thì ngoài Thượng Tọa Tự Siêu và chúng tôi ra thì ở trong rừng chỉ có Thượng Tọa Pháp Đăng. Hy vọng trong giây lát nữa thì có thêm chư vị giảng sư vào để góp phần ở trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ở đây Ngài vừa khẳng định là thế nào là mục đích của đời sống phàm hạnh, và Ngài cũng nói rõ là mục đích đời sống phàm hạnh không phải là vì danh, không phải là vì lợi, không phải được quần chúng biết đến, không phải vì cung kính lợi đắc vân vân. Thì không phải tự nhiên mà Đức Phật Ngài nói về điều này. Muốn hỏi thì đó đang một điều rằng phải chăng ở trong đời sống tu tập chúng ta rất là dễ bị vướng mắc vào danh, vướng mắc vào lợi, tôi vấp phục cung kính lợi lợi đắc, có đúng như vậy không? Xin Thượng Tọa Đăng Hoan Hỷ cho một vài nghĩ về điểm này.
Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Phật Bà La Mật, nam mô Phật Thần Thiên Đại Đức Phật Đức Ba Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Thầy Chuyên Nhất Đẳng Lục Cơ Minh Đẳng cùng với Chư Tôn Đức Tăng cũng trở lại cột lên cho Phật Thầy. Cái trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì thật sự nếu mà lúc nào tu tập á mà chánh niệm tỉnh giác hay quán thấy vô thường khổ vô ngã theo pháp hành thì vị này cũng là đang chánh niệm tỉnh giác thì vị này có thể chưa có vướng mắc hệ lụy về danh lợi. Nhưng mà nếu mà vị này mà mỗi ngày cũng có tu tập như vậy thì cái danh lợi nó cũng sẽ vướng lên, tại vì cái danh lợi nó lớn theo cái thời gian. Bởi bình thường quý vị thấy Đức Phật Ngài nói giống như mình mở cửa hàng buôn bán thôi. Thì cái lòng tin của mình đối với khách hàng đó, theo cái thời gian thì cũng như vậy, mình sống trong đời này đó thì tất cả những cái việc mình sống đó, mình có lòng tin với mọi người hoặc là mình đã đặt đúng pháp rồi đó thì mọi người có lòng tin và có sự ái mộ của mình. Thì như vậy cho nên đó, chúng ta thấy những cái điều đó đó là một cái điều mà nếu mà mình suy quán cho đầy đủ đó thì mình sẽ chánh niệm tỉnh giác để mình thấy được cái danh lợi, còn nếu không đó, thì mình cũng bị vướng mắc vào danh lợi. Bởi vì trong tám hạng người trong thân chi của kinh cũng có nói đó, có những người hạng người tu xong rồi một thời gian tu tập đó họ cầu những cái cung kính danh vọng nhưng mà họ được, có nhiều người họ cũng cầu mong mà không được. Có những người cầu mong nhưng mà cố gắng rất là nhiều, có những người cầu mong nhưng mà họ cố gắng ít. Thì chính vì thường thường á mình tu tập á nên Đức Phật thì cũng dạy giống như cái người phụ nữ mà về nhà chồng vậy đó. Nếu mà ngày nào mình cũng coi như mình mới về nhà chồng á thì mình kính trên nhường dưới, nhưng nếu mình ở lâu á mình quên đi cái vấn đề này thì mình sẽ kêu mẹ, mình sẽ coi những người mẹ chồng và cha chồng là cái gánh nặng, hay là mình sẽ có cái tính cách làm bà. Thì cũng như vậy mình thấy trong cuộc đời này thì tất cả mọi người mà khi mà họ biết giữ mình thì họ sẽ có cái tính chất là tốt, nhưng mà nếu mà họ không thì họ sẽ có tính chất mà có thể là trở thành xấu. Tại vì sao vậy? Vì thường thường Đức Phật Ngài nói rằng lúc nào mà mình không có quán xét quán xét á, thì mình không có tự soi rọi lấy mình á, thì mình sẽ bụi nó sẽ bám vào người mình. À, còn nếu mà lúc nào mình soi rọi mình thấy bụi đó mình sẽ phủi được. Cũng như vậy một cái người mà khi mà tu tập đó, một người mà tu tập đó, nếu mà họ họ mà không có từ bỏ đó, thì có nhiều khi nó lớn lên rất là nhiều, rất là nhiều. Tại vì sao? Vì bình thường đó, người ta biết mình nhiều đó, thì mình có danh nhiều, và người ta biết mình nhiều đó, mình có lợi nhiều. Giống như cửa hàng thôi quý vị, cái buôn bán nhiều người khách thì có cái lợi nhiều, cũng có danh tiếng của cửa hàng. Thì trong một cuộc đời người tu mà hãy mình tu tập đúng đó, thì cái danh lợi nó cũng lớn theo thời gian. Nhưng mà nếu mà mình biết đó, mình chánh niệm đánh giá mình, đừng có để danh lợi nó làm khổ lụy mình đó, thì mình sẽ tốt. Còn nếu không đó, mình sẽ bị cái danh lợi đó. Thường thường á, mình sống gặp một người nào mình ảnh hưởng người đó rất là nhiều. Con thấy bởi vì thường thường cái tưởng tôi nói con đường danh lợi công công á, người mong ra khỏi kẻ mong nhảy vào, nghĩa là cái đường danh lợi đó nhiều khi mình được tôn vinh trước mọi người đó thì ai cũng muốn, nhưng mà có nhiều người họ thấy là sợ họ cũng nhảy ra, nhưng mà cũng có người cũng nhảy vào. Thì thật sự á, thì trong cuộc đời này á, con nghĩ rằng á, cái nào nó cũng có cái giá đắt của nó, cái nào nó cũng có cái hạnh phúc của nó. Ví dụ một cái người thường thường lúc mà mình tu tập mà mình không ai biết gì mình á, thì mình cũng tu tập dễ, nhưng mà mình khó về mặt khác. Nhưng mà khi người ta biết mình á, thì mình dễ về mặt này nhưng mà khó về mặt khác. Nên thường thường thấy thật sự cuộc đời mình nhìn vào thì thấy khổ thật. Nếu mình quá thấy khổ được như vậy đó thì mình sẽ thấy được dù mình có làm được những việc đó nhưng mà mình cũng không bị danh lợi đeo bám, mà mình thấy thật sự khổ cuộc đời mặt nào nó cũng có hết. Và làm sao mình giữ cái sự tu tập của mình, bởi vì bình thường mình cầu cho mình bình an thì đâu có thể nào bình an được, mà mình phải đối đầu với mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mình từng giờ từng phút như vậy đó, mình phải đối đầu với nó chứ mình cầu bình an không thể được. Tại vì nếu mà mình sơ sẩy một xíu thì tâm thiện mà tâm bất thiện nó sanh khởi. Mình làm sao á, mình hiểu được điều này thì mình để cho cái tâm thiện của mình có nhiều và cái tâm bất thiện có ít. Tất nhiên là về danh lợi nó là một cái tâm bất thiện. Như vậy thì theo con nghĩ rằng cũng tùy theo người, tùy theo người suy nghĩ. Có nhiều người suy nghĩ rằng khi mà mình còn trẻ thì như vậy mình lớn lớn chút nữa mình bỏ, mình tự bỏ tất cả để mình tu thiền. Cũng có nhiều người họ suy nghĩ như vậy, cũng có nhiều người họ làm như vậy. Thì con thấy đó là một cái cách mà mọi người có một sự suy nghĩ, và người đó suy nghĩ thì người đó chắc chắn người sẽ làm được. Thì như vậy cũng giống như là nếu một người mà biết suy xét hoài là cũng giống như nước mà rớt lên lá sen không dính lá sen, nhưng mà nếu không có suy xét thì có thể là rớt nước lên nó dính lá sen làm ướt, thì nó giống như một cái loại giấy vậy đó. Nó không phải là sen thì nó sẽ rớt xuống sẽ ướt sẽ lan dần ra. Thì cũng như vậy, nếu mà mình tu tập được đó, thì như lá sen, còn nếu không tu tập được đó, thì như mảnh giấy để rớt xuống thì sẽ lan dần ra. Thì trong cuộc đời mình thấy người nào cũng vậy hết. Ví dụ mình còn nhỏ, mình làm ăn mà chưa có bạn bè nhiều thì cái hạnh phúc mình nó có ít, nhưng mà bên cái hạnh phúc cũng có đau khổ, bởi vì mình thấy cái nào nó cũng có hai mặt hết. Thì cũng như vậy, cuộc đời nó có danh lợi thì có khổ của danh lợi. Nếu mà mình hiểu được thì mình thấy được cái mặt tốt cũng thấy, mặt xấu cũng thấy, thì mình sẽ biết cách để mình rút lui. Như Đức Phật dạy cái đại kinh Đại Cổ Quẩn nói về cái vị ngọt của sắc nguy hiểm của sắc, về vị ngọt cảnh thọ cũng có nguy hiểm cảnh thọ, mà làm sao cái người có trí biết cách để mà rút ra đó, thì đó là cái cách của người có trí. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì cô xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì cô xin thượng tọa trình bày thêm. Bây giờ thì cô xin cảm biết lại cho thượng tọa.
Xin được hỏi quý Phật, xin hỏi quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Thì Phật, quý Phật tử, chúng tôi xin hỏi là, không biết Đại Đức Phúc Tính đang có mặt ở trong room với cái nick nào không? Hay là có chư tăng vị nào thì có vị cho biết. Không thấy được nick của quý ngài thì là không có mời. Thưa tôi, sư vừa giảng xong và thưa tôi đăng cũng vừa đóng góp một câu thảo luận. Thì tiếp theo xin được có một đóng góp ngắn rồi trở lại để thỉnh thưa tôi sư, cho thưa tôi sư có ít thời giờ nghỉ ngơi. Sau đó xin thưa tôi sư trả lời cho câu thảo luận. Thưa quý Phật tử, chúng ta hãy nói về một điểm, đó là sự phòng hộ. Ở trong các thiền đường đó, những vị thiền sư thường nêu lên một điểm là hành giả bảo vệ pháp thì sẽ được pháp bảo vệ. Về điểm này thì người Việt Nam của chúng ta hay nói, nhưng mà nó có cái cách rất là thế gian. Ví dụ như chúng ta đã hộ pháp, mình đã hộ pháp, hộ đạo, và mình cảm tưởng như là mình phải có được sức mạnh, mình phải có đồng tiền, mình đứng ra để mình gia cố, để mà mình bảo vệ chánh pháp. Mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái danh xưng rất là to lớn để bảo vệ. Nhưng mà kỳ thật thì nếu chúng ta đọc kỹ đoạn kinh này và qua lời giảng của Thượng Tọa Thiền Sư thì chúng ta thấy rằng ở đây có một cái yếu chỉ rất là quan trọng, là chúng ta bảo vệ pháp, chúng ta hộ trì pháp, chúng ta phòng hộ pháp. Tức là phòng hộ cách nào, và chúng ta sẽ được pháp hộ trì lại chúng ta như thế nào. Ai hộ trì pháp, người sẽ được pháp hộ trì. Đó là câu nhắc nhở mà các vị thiền sư thường nhắc tất cả chúng ta. Lấy ví dụ như quý Phật tử đọc ở bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng giới bổn được hộ trì. Giới bổn tức là những học giới mà Đức Phật đưa ra. Nếu mà chúng ta hộ trì giới bổn thì giới bổn sẽ hộ trì lại cho hành giả. Và nếu chúng ta nhìn hộ trì chánh niệm thì chánh niệm là hộ trì chúng ta. Nếu chúng ta hộ trì chánh trí thì chánh trí sẽ hộ trì chúng ta. Nếu chúng ta nhìn giữ sự kham nhẫn, hộ trì sự kham nhẫn thì kham nhẫn cũng sẽ hộ trì chúng ta. Và nếu chúng ta nhìn giữ sự tinh cần thì sự tinh cần cũng sẽ hộ trì chúng ta. Ở đây là một không phải là một cách chơi chữ, nhưng mà ở trên thực tế là chúng ta biết những cái yếu tính này, và những yếu tính này nó giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều trong sự tu tập. Và thưa quý vị, một đặc điểm của xã hội Tây Phương mà ngày nay người ta rất là thành công Tây Phương diện đời đó, đó là học có phương pháp, làm việc có phương pháp, kiếm tiền có phương pháp. Trong cái kho tàng minh triết của phương Đông của chúng ta đó, thì phải nhận là Phật giáo cũng như một số các tôn giáo khác, nhưng mà đặc biệt riêng về Phật giáo thì không đơn thuần nói đến niềm tin, mà Đức Phật đặc biệt là nói nhiều về phương pháp. Và phương pháp ở đây được nêu rõ, chỉ rõ rằng đây là điều mà được đơn cử. Nếu một người muốn phòng hộ giới bổn thì người ta phải hiểu rõ giới bổn. Cái như hiểu rõ giới bổn mà người đã trung thành với giới bổn. Nếu người muốn phòng hộ chánh niệm thì người đó phải hiểu rõ, nhận thức đúng chánh niệm, mình gìn giữ chánh niệm. Thì ban đầu thứ gì chúng ta có cảm giác như là mình phải ra sức rất là nhiều, và mình sẽ ra sức rất là, ra công rất là nhiều. Và có một số người thấy rằng mình bỏ sức bỏ công mà nó không đi đến đâu hết, gần như một cái chạy trật thôi. Nhưng mà thứ gì những lúc đó thì chúng ta quên đi rằng thiện pháp chưa được tưởng nhiệm đúng, chưa được lớn mạnh trong chúng ta. Khi mà thiện pháp lớn mạnh trong chúng ta thì chúng ta sẽ được hưởng lợi. Lấy một cái thí dụ là cái không khí sinh hoạt ở trong room của chúng ta ở tại đây. Một người mà mới vào thì không thấy gì, nhưng mà nếu như gì sinh hoạt lâu đó thì quý vị thấy rằng chúng ta có những cái nguyên tắc mà chúng ta nhất định phải bảo vệ. Thí dụ như là cho dù các vị giảng sư là ai, nói điều gì thì cũng phải y cứ trên Tam Tạng Kinh Điển. Đó là một nguyên tắc. Chúng ta không có nói bừa bãi, chúng ta không có nói theo cái ý nghĩ riêng tư, chúng ta không có nói theo kiểu là cãi chày cãi cối. Mà người ta nói có sắc bách có chứng, nhưng mà ở đây thì Cái gì mà chúng ta nói thì chúng ta phải dựa trên kinh điển, nói một nguyên tắc. Như ngày hôm nay khi Thi Đạo Tổ Sư giảng về cái mục đích của đề xuất phòng hạnh, thì ở đây chúng ta nói tới phòng hộ và nói đến đoạn trừ, thì cả hai điều đó chúng ta phải dựa lên trên những gì được ghi lại trong kinh điển, như là Thanh Tịnh Đạo hay các bản sớ giải. Nếu mà chúng ta tuân thành nguyên tắc đó, cho dù là chúng ta là ai làm gì đi nữa, nhưng mà hãy nói đến lời dạy của Đức Phật thì chúng ta y cứ trên tâm tạng, y cứ trên kinh điển, và không có nói bừa bãi. Mình nói là mình phải nói đàng hoàng, đó là một nguyên tắc. Và nếu chúng ta tuân thành nguyên tắc đó thì chính điều đó là bảo vệ chúng ta. Hay hoặc giả là chúng ta có nguyên tắc khác là học Phật Pháp thì học với cái sự cung kính, sự cung kính đối với đạo tràng, sự cung kính đối với chư vị giảng sư, sự cung kính đối với thánh chứng. Và chúng ta không có dùng cái không khí và thì giờ tại đây cho những thứ mà nó làm mất đi cái sự kính trọng đó. Mặc dù ở đây là thế giới ảo, nhưng mà rồi thứ gì nó vẫn có cái sự kính trọng pháp nhất định. Và nhờ vào sự kính trọng đó mà chúng ta có đạo tràng trang nghiêm. Thì ban đầu á, chúng ta bảo vệ cái nguyên tắc đó, nhưng mà nguyên tắc lại bảo vệ chúng ta. Hay hoặc giả chúng ta có cái nguyên tắc rất là rõ ràng là mình học theo lời Đức Phật dạy thì mình nói thì ta nói chân thật, nói với tâm từ không nói với tâm sân, nói đúng thời chứ không nói với phi thời chẳng hạn. Thì những gì mà chúng ta nói tại đây đó là những nguyên tắc Đức Phật dạy, thì chúng ta nhìn giữ nguyên tắc trước và những nguyên tắc nó trở lại gìn giữ chúng ta. Thì nói một cách khác là nếu mà chúng ta đi sâu vào thế giới của Phật Pháp đó, thì những pháp nào mà một hành giả thọ trì, chỉ thọ ở đây tức là hấp thụ, học hỏi, trì ở đây tức là hành trì, là tu tập. Thì nếu chúng ta thọ trì một pháp gì đó mà chúng ta kiên tâm để gìn giữ pháp đó tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta, thì những cái pháp mà được chúng ta gìn giữ, thọ trì, bảo lưu đó, cái pháp đó sẽ trở lại để hộ trì gìn giữ chúng ta. Hãy có cái sự tương tác rất là đặc biệt, thưa quý vị. Ở bất cứ nơi nào mà nó có sự tranh luận, ở bất cứ nơi nào mà nó có những cái chuyện bất an, thì chúng ta đặt vấn đề rằng ở tại đó chúng ta có làm nổi trội, chúng ta có nêu rõ cái vai trò của chánh pháp không? Và thiện pháp ở đó có được tôn sinh, thiện pháp ở tại đó có được hộ trì, thiện pháp ở đó có được chúng ta vinh danh không? Nếu mà thiện pháp ở đó được chúng ta hộ trì gìn giữ thì thứ gì? Thiện pháp đó sẽ thăng hoa chúng ta, sẽ làm cho chúng ta được đẹp. Và do vậy từ ở trong gia đình, ở trong chùa, ở trong tất cả các đạo tràng, thì chúng ta thấy rằng người nào hộ trì pháp thì người đó sẽ được pháp hộ trì. Và cái việc đó rất tự nhiên, như vậy rất là tự nhiên. Hãy có cái nguyên lý nào, nguyên tắc nào đó đẹp mà đã được Đức Phật truyền dạy và chúng ta thực hành, thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều đó không phải là chúng ta bỏ công ra rồi như công giả tràng, hay bỏ công không biết được cái gì. Hãy mình nhìn giữ những pháp đó, thiện pháp, thì những thiện pháp nó sẽ nhìn giữ chúng ta. Chúng ta hộ trì pháp đó thì pháp đó hộ trì chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ thì đó là vài điểm mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Có lẽ lát nữa nếu không có các vị giảng sư thì chúng tôi sẽ thấy có đại đức Pháp Tính vào rồi. Rất là hoan hỷ. Xin được kính thưa đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, chúng ta biết rằng trong cái sự gặn lọc, trong cái cách sống thì nó có những cái phải gìn giữ, có những cái phải bỏ đi. Có nhiều người họ nói rằng mình tu mà mình có vẻ sắc nét quá, mình tu mình có phân biệt quá, cái này nó là tốt, cái kia xấu, cái này phải giữ lời, cái kia bỏ đi. Mình đặt nặng vấn đề mà phân biệt quá đó, thì nó làm cho tâm mình nó hẹp. Mọi người tu tâm phải rộng, phải thoáng, là cái gì cũng chấp nhận được hết. Và cái tâm của chúng ta giống như là một cái nơi mà dù là thiện ác, dù là tốt xấu, là hay dở, chúng ta cũng có thể thoải mái được. Thì như vậy là chúng ta mới dinh thông được tất cả. Thì bài học ngày hôm nay đặc biệt chúng ta nói về cái chuyện mà gìn giữ và loại bỏ, gìn giữ và đoạn trừ, hoặc phòng hộ và đoạn trừ. Thì theo Đại Đức Pháp Tính á, cái quan niệm mà cuộc sống tu tập phải thông, phải thoáng, phải chấp nhận tất cả, phải thoải mái với tất cả đó, nó có vấn đề gì? Và chúng ta nên quan niệm về việc đó như thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Qua cái câu hỏi thượng tọa vừa nêu ra, thì ở đây tôi nhớ lại cái hình ảnh ba sợi dây đàn. Thế mà dây đàn mà nó căng quá thì nó sẽ dễ đứt, mà hãy mà nó trùng quá, nó bị trùng quá thì nó không có phát ra cái âm thanh đó hay. Thành ra cái sự di đàn mà nó vừa phải, là nó vừa phải thì nó sẽ tạo ra cái âm thanh hay. Thì cũng vậy, cái đời sống tu tập đó, nếu mà nó cục bộ quá hay là nó nằm ở trên những cái nguyên tắc quá thì nó sẽ làm cho con người mình nó giống như là cái sự gò bó. Còn nếu mà chúng ta cứ cắt bỏ, chúng ta loại bỏ bớt, loại bỏ bớt thì nó sẽ trở thành vô vị, cũng như là nó không có một cái vị ngọt gì, hoặc là không có, như là chúng ta tìm nó không thấy một cái gì đó xứng đáng với cái cuộc sống tu tập hay là cái đời sống phàm hạnh. Thì cái điều này á quý vị, có người thì người ta hiểu, ví dụ như có người người ta hiểu về cái điều này nó rất là nhiều, nhưng mà có nhiều người thì người ta rất là cố chấp, người ta rất là cố chấp, người ta không có cái sự thông cảm. Nhưng mà nói dù sao đi nữa thì chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này nó có một cái câu dân ngôn của người phương Tây rất là hay. Người ta cho rằng là hơn nửa thế giới này không thể hiểu được cái tâm hồn của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị thấy rằng chỉ có chính cái bản thân của mình là hiểu được mình. Còn ngoài ra, mình mà muốn mà tìm ai mà người ta hiểu, mà người ta thông cảm cho mình thì tìm không ra cái số lượng người đó. Thành ra cũng trong cái buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi khi mà đưa sĩ trưởng chờ khám bệnh ở trong bệnh viện thì chúng tôi mở máy ra, chúng tôi xem những cái dân ngôn thì bắt gặp một cái câu dân ngôn mà người ta nói rằng là, cái câu ở tiếng Anh thì chúng tôi không nhớ, nhưng mà chúng tôi nhớ là tiếng Việt. Người ta nói rằng là hơn phân nửa cái người ở trên thế giới này người ta không hiểu được là cái tâm hồn của mình. Thì cái điều này là nó tất nhiên là quý vị, thí dụ gì, chúng ta chỉ tìm được một vài người, một ít người mà người ta hiểu được mình thì cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi. Chứ nếu mà mình tìm được cái số đông người mà người ta hiểu được mình thì cái điều này rất là khó. Thì cũng vậy, đối với cái sự tu tập đó, chúng ta không có trở nên cục bộ, chúng ta không có trở nên loại bỏ nhiều quá. Chúng ta đi ở trên một cái con đường trung đạo thôi, một cái con đường trung đạo. Còn đối với đời sống, chúng ta có một cái con đường trung dung, mình không có bị thiên lệch bên này, không bị thiên lệch bên kia. Mình không có quá dễ dàng, mà mình cũng không quá khó khăn. Quý vị biết rằng cũng như hồi trưa này, khi mà đi theo sư trưởng để mà khám bệnh, thì một số người thì người ta rất là lo, người ta sợ sư trưởng với chúng tôi là bị chảy ngọ. Nhưng mà đối với bác sĩ thì người ta coi cái điều này nó không ra gì hết. Những người bác sĩ nghĩ thì đói giờ nào ăn giờ đó, hoặc là lát nữa là một chút nữa là tới 11:30 thì bác sĩ cơ quan người ta cũng nghĩ là tới giờ đó mọi người đều đi ăn hết. Thành ra chúng tôi biết được hai cái cực đoan này. Một bên là bác sĩ người ta sẽ không có, cũng như là người ta không có ưu tiên cho mình. Còn một bên là cái người cư sĩ, người Phật tử là người ta rất là lo sợ, người ta sợ rằng là mình sẽ bị chảy ngọt. Thì lúc đó chúng tôi mới xoay qua, chúng tôi nói đừng lo. Một chút nữa giờ nào, nếu mà còn thời gian thì mình sẽ dùng. Còn thời gian ngắn thì mình sẽ dùng ở trên xe, còn thời gian dài thì mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó để mà mình đi vào trong đó mình ăn. Còn nếu mà nó chảy thì thôi, nó chảy thì thôi, thì lâu lâu mà nhịn lần thì cũng đâu có gì, lâu lâu nhịn lần nó có gì. Thành ra cái chuyện này mình không có gì mà phải bận tâm. Thì thật sự ra nó, nếu mình đối với cái điều học đó, cái giới học đó, thì khi mà mình ví dụ như giờ mình ăn trễ giờ đi, cái điều đó nó cũng không có gì hết. Nhà nó mình chỉ phạm một cái điều học đó, mình vẫn sám hối được, nó không có lung lay cái đời sống phạm hạnh của mình. Nhưng mà nó bị, nhưng mà khi nào mình còn giữ được thì mình cứ giữ, chứ mình không nên gạt bỏ. Mình không nên cũng như là ví dụ như mình nói rằng hôm nay là tại cái điều đó, tại bệnh hoạn, hoặc là hôm nay là do cái chuyện của một cái vị đó có cái tầm quan trọng hơn, vân vân. Thì nếu mà mình có những cái tư tưởng đó thì nó sẽ sai lầm, nó sẽ dẫn đến cái sự nguy hiểm gì, nguy hiểm. Cũng như có lần chúng tôi thấy rằng có những người ta nói rằng ví dụ như mình đi làm từ thiện đi, cái chuyện là chuyện thiện, là hôm nay ví dụ mình ăn trễ tí xíu thì cũng đâu có gì, tại vì mình mà bận phải đi làm những cái chuyện từ thiện công ích, vân vân. Thì cái điều đó mới là nguy hiểm. Thì đối với đời sống tu sĩ thì ngày nào cũng làm công công đức hoặc là làm công ích đó. Thành ra rồi dần dần mình sẽ loại bỏ, dần dần mình sẽ đánh mất đi những cái kỷ cương. Mà những cái kỷ cương đó thì đối với một số người người ta nghĩ rằng là nhỏ, nhưng mà thật sự ra một người mà có cái sự gìn giữ thì người ta nghĩ rằng là rất là lớn, rất là lớn. Ở trong cái đời sống tu tập, nếu mà chúng ta có cái tinh thần mà chúng ta gìn giữ, chúng ta càng gìn giữ được thì nó sẽ tốt. Còn nếu mà lúc nào mà lỡ mà chúng ta phạm, lỡ mà chúng ta phạm hoặc là lỡ mà chúng ta vi phạm một cái điều đó, thì mình chỉ cần biết rằng là do mình không đủ bản lĩnh, do mình không đủ năng lực để mà mình gìn giữ cái điều học đó, chứ mình không có nên đổ thừa là do mình làm công đức hoặc là mình làm công ích, hoặc là do mình kính nể hay là một cái điều gì hết. Thì một người mà có cái sự kỷ cương đó thì nó sẽ dần dần nó sẽ làm cho mình có những cái hàng rào, hoặc là có những cái nội lực để mà mình chịu đựng cái gì. Còn đối với những cái điều khác thì quý vị thấy rằng có những người người ta đi vào ở trong Phật giáo nguyên thủy thì người ta thấy rằng ủa sao cái đời sống tu tập người ta thấy rất là dễ. Có nghĩa là người ta thấy mình cũng ăn như người ta, rồi mình cũng đi như người ta, rồi thành ra người ta thấy nó không có gì khác. Còn ở bên những cái tôn giáo khác đó, thì khi mà đi ra bên ngoài thì phải mang vớ, hoặc là trên tay phải đeo, phải cầm một cái gì đó để lần chuỗi, để cũng như là để có một cái dáng mạo hoặc là một cái bề ngoài đó, gọi là cái sự tu tập. Còn người ta thấy mình ăn cũng bình thường, đi cũng bình thường. Còn những người khác thì người ta có những cái chàng chuỗi để mà người ta đeo ở trên cổ, rồi tay người ta phải cầm những cái sao chuỗi đó thì nhìn mới giống như trong những cái bức tượng này kia, không? Còn người ta thấy mấy vị sư ở bên Nam Tông thì không có lận gì hết, không có đeo gì hết. Rồi nhiều khi ăn thì cũng người ta cúng, người ta dâng cái, rồi bắt đầu là lên ngồi tụng kinh rồi ăn thôi. Còn những chỗ khác người ta phải có cái sự như là người ta chắp tay lên, người ta niệm cái ơn đằng na tích thí, rồi ơn của đất nước, rồi ơn của trời đất này kia, vân vân. Thì người ta thấy rằng như là tại sao mà ở bên nguyên thủy nó đơn giản, nó giản dị quá. Thì lúc đó người ta mới hỏi chúng tôi, nói rằng quý vị nhìn ở bên ngoài thấy giản dị, nhưng mà thật sự ra không phải giản dị. Mình nhìn ở bên ngoài mình thấy nó bình thường, nó tầm thường, nó dễ dàng. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là tầm thường, không phải là dễ dàng. Vì sao vậy quý vị? Vì ở trong khi mà đối với các vị sư khi mà dùng, nếu mà trước khi dùng không quán tưởng thì sẽ quán tưởng lúc đang khi dùng. Trước khi dùng và đang khi mà không có quán tưởng thì sau khi dùng rồi phải quán tưởng. Phải quán tưởng trong ngày hôm đó trước khi mặt trời mọc thì phải quán tưởng đó. Thì mà quý vị biết rằng quán tưởng cái gì? Quán tưởng những cái thức ăn mà mình đã dùng rồi, những cái y phục mà mình đã mặc rồi, rồi những cái chỗ ở mà mình đã trú ngụ rồi, rồi những cái thuốc men trị bệnh, những cái thức uống buổi chiều vân vân, đều phải quán tưởng lại trước khi mặt trời mọc. Thì quý vị biết rằng cái chi tiết nó quán tưởng như thế nào, thì chúng tôi trình bày cái chi tiết quán tưởng như vậy để chi, để ngăn ngừa để cho cái tâm của mình đừng có khởi lên cái sự tham ái đối với thức ăn, đối với chỗ ở vân vân. Thì khi mà chúng tôi kể ra như vậy thì người ta nói rằng là phải nói là quá công phu, chứ không phải người ta tưởng rằng là khi mà mình ăn hoặc là mình tu rồi mình phải đứng lên quỳ xuống lại, rồi đứng lên quỳ xuống lại như 3 lần, rồi mình phải đọc chú đồ này kia. Người ta thấy rằng làm như vậy là xong hết. Thì khi mà người ta nghe lại như vậy thì người ta đem so ra thì người ta thấy ủa, chỉ là ở bên tôn giáo khác đó, thì nó sẽ thấy dễ dàng hơn. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là khi mà trước khi ăn rồi cúng kiến rồi quỳ lên quỳ xuống lại như vậy rồi coi như là xong và kết thúc, rồi đi ra ngoài có thể mình sẽ bàn cái chuyện này, bàn về cái cách làm sao để cho ở chùa có kinh tế đồ này kia, chứ không còn quán tưởng. Thì khi mà người ta so sánh lại thì người ta mới biết rằng là đây là cái sự mà mình coi bình thường nhưng mà thật sự ra không phải là bình thường. Mình coi mình thấy đơn giản nhưng mà thật sự ra nó không phải là đơn giản. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập có những cái điều đó chúng ta không bao giờ mà chúng ta loại bỏ được. Tại sao vậy? Vì ví dụ như chúng tôi nói về cái sự quán tưởng, nếu mà mình thấy rằng là mình người ta cúng cho mình là có phước rồi, khỏi cần quán tưởng, thì cái điều đó cũng được. Nhưng mà dần dần thì sao vậy? Dần dần thì cái tâm của chúng ta nó sẽ dính mắc vào chỗ này, dính mắc vào chỗ kia, cái tham, cái sân, cái si càng ngày nó càng tăng trưởng, thì cái điều này nó sẽ bất lợi cho mình. Thành ra đó, cái điều này nếu mà mình cởi bỏ hoặc là mình loại bỏ đó, thì dần dần nó sẽ đem đến cái sự thiệt thòi cho mình và nó sẽ ảnh hưởng lớn cho đạo pháp. Thành ra mình không cởi bỏ mà mình cũng không có quá trở nên mà nguyên tắc hoặc là cục bộ. Cũng như cái trường hợp hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, có nhiều khi ví dụ như giờ ngủ một đêm tới sáng do cái ngọn lửa nghiệp, do cái ngọn lửa nghiệp ở trong người mình, nó bữa đó nó thiêu đốt đồ ăn, nó thiêu đốt vật thực quá nhanh, nó làm cho cái cơ thể của mình buổi sáng nó quá đói. Thì khi mà mình dậy đó vào buổi sáng nó quá đói á, thành ra mình có cái sự vội vàng là mình xuống nhà ăn chay đường thì mình gặp những cái thức ăn đó. Thì nếu mà bây giờ có nhiều khi do cái cơ thể của mình nó yếu quá, lúc đó mà mình ngồi mình suy tư mình quán tưởng trước khi ăn thì cái điều đó nó sẽ đem đến cho mình, do mình mệt mỏi quá mình không làm được. Thì không làm được thì cũng không có sao, không làm được thì cũng không có sao. Thì khi mà chúng ta ăn vài muỗng vào rồi thì có cái chất nước hoặc là cái chất bột gì đó nó làm cho cái bao tử của chúng ta, cái ruột của chúng ta nó co bóp trở lại bình thường, nó không có bị đau là hoặc là nó không có bị cồn cào quá, thì lúc đó chúng ta sẽ quán tưởng lại thôi. Chứ chúng ta không cần nguyên tắc, không cần nguyên tắc là vô là phải phải quán tưởng chứ. Thì cái điều đó thí dụ như nếu được như vậy thì sẽ tốt, chúng ta không loại bỏ, chúng ta không có khuyên ai loại bỏ hết. Mà nếu mà lỡ mà khi mà chúng ta mệt quá thì có thể chúng ta dùng rồi thì đang khi dùng chúng ta quán tưởng cũng được, rồi sau khi dùng rồi chúng ta quán tưởng cũng được. Còn nếu mà chúng ta khỏe hoặc là chúng ta đầy đủ sự chánh niệm và tỉnh giác thì trước khi dùng chúng ta đều quán tưởng, đang dùng cũng quán tưởng, sau khi dùng cũng quán tưởng, thì như vậy thì cái năng lực tu chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng thôi. Đối với những cái điều giới học khác, những cái điều học khác hoặc là cái sự sinh hoạt khác cũng vậy, cái sự sinh hoạt khác cũng vậy. Có những vị người ta nói rằng là thí dụ như là không có đi đi ngủ chung chạ với một cái phòng nào mà nó được, tuy rằng nó được ngăn ra thành 2 phòng nhưng mà nó chung một cái mái nhà, nó chung một cái mái nhà, có nhiều người không dám ngủ. Nhưng mà lỡ mà giờ mà đi dự một cái cuộc lễ gì đó, thí dụ như quý vị thấy rằng có những công ty nước ngoài người ta mở ra, người ta thỉnh chư tăng đến động thổ, thì tại một cái khu một cái bãi đất trống gì đó, một cái khu đất trống, một cái vùng người ta mới khai quang, thì làm cái gì mà có được cái chùa, hoặc là làm gì mà có một cái phòng riêng, một cái góc riêng, thì ta phải đưa hết tỉnh Chư Tăng vào một cái khách sạn nào đó. Thì khách sạn đó thì đều chung máy đó quý vị, nhà chung máy hết. Có nhiều người không chịu vô đó ở, giờ không chịu vô đó ở, giờ ở đâu? À, thì nếu mà mình vô đó mình ở thì sao? Thì nếu mà mình đầy đủ chánh niệm và tỉnh giác thì mình ngủ nghỉ nó vừa đủ với cái sức khỏe của mình, rồi mình ngồi dậy để mà mình thiền định hoặc là mình quán tưởng, thì trong cái trường hợp đó thì nó đâu có phạm một cái điều gì, nó không có phạm vào một cái điều học gì hết, nó không có là nhờ như vậy chúng ta biết cư xử như vậy, nó không ảnh hưởng đến đến Chư Tăng, đến thí chủ, đến mọi người xung quanh. Bất cứ thật sự ra nếu mà một người nào mà sống mà có kỷ cương như vậy thì quý vị thấy rằng nó sẽ đem cái niềm tin đến mọi người rất là nhiều. Ai chưa có niềm tin gặp những cái hình ảnh đó, niềm tin sẽ sanh khởi. Ai đã có niềm tin rồi gặp những cái hình ảnh đó sẽ nó sẽ tăng trưởng. Cũng như quý vị thấy rằng là có những cái lúc chúng tôi đi những cái lễ đám tang thì ở trong đó có những vị trưởng lão hoặc là có những vị sư, khi mà người ta nghỉ qua một đêm rồi 4 giờ hoặc là trước 4 giờ, cái vị đó đã dậy và đi kinh hành ở bên ngoài cái mái hiên hoặc là đi kinh hành ở trong phòng, thì quý vị thấy rằng những hình ảnh đó chúng ta nhìn chúng ta thấy đẹp vô cùng, đẹp vô cùng. Chứ chúng ta không nên phải đưa tôi về chùa hoặc là như thế này như thế kia. Bất cứ một cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng cũng duy trì cái đời sống này được, cũng duy trì những cái hạnh nó được hết, thì nó sẽ làm cho cái niềm tin của mọi người càng ngày càng tăng trưởng. Nhất là còn đối với những cái điều mà chúng ta loại bỏ là rất là nguy hiểm. Nếu mà những cái gì mà nó thuộc về bản thân của mình thì mình loại bỏ được. Ví dụ như có những cái lúc chúng tôi phát nguyện rằng là mình phải ráng mình tập đi kinh hành trước khi ngủ hoặc là sau khi thức dậy thì mình sẽ đi kinh hành. Thì bữa nào nó mệt quá hoặc là có công việc quá thì đành phải chịu mà phải bỏ đi cái giờ đó thôi. Thì những cái điều này mà mình có cái sự mà tháo gỡ ra bớt thì cũng không sao. Còn những cái chuyện mà nó thuộc về giới luật nguyên tắc thì chúng ta vẫn duy trì, nhưng mà chúng ta làm sao mà nó không ảnh hưởng đến người khác, không ảnh hưởng đến bất cứ một cái trường hợp gì, dù ở tại cái chú xứ mình hoặc là đi đến chú xứ khác, thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái đời sống tu tập của mình nó sẽ được thoải mái an vui ở trong, như là trong một cái hàng rào, trong một cái khuôn viên đã ấn định sẵn, thì đời sống lúc nào cũng được sự an vui. Con cũng xin thượng tọa quan hỷ con chia sẻ câu này nó hơi dài thời gian, bây giờ con xin dứt là con thượng tọa hết nặng trở lại nó một bước thay ra.
Sau thủ chương trình lời được phát tích bà thư tập tự siêu không biết thư tập tự siêu có nghe rõ không, muốn trên thư tập tự siêu không hiểu trở lại với câu thảo luận số 3.
Dạ,
bà thư tập tự siêu ở đây chúng ta thấy nó có những cái ràng rịch, nó có những cái liên đới mà hầu như rất là khó để tắt dịp. Thí dụ như là khi mà chúng ta nói đến chánh cần hay chánh tinh tấn thì chúng ta nói đến thận từ tu bảo là làm sao mà có một thái độ tích cực đối với thiện pháp và ác pháp, cái gì cần phải loại bỏ, cái gì cần phải làm cho phát sinh, cái gì cần phải phòng ngừa, cái gì cần phải bảo vệ, đó là chúng ta nói về chánh tinh tấn. Nhưng mà ngay ở trong sự phòng hộ đó thì lại nói đến những pháp như là niệm, và chúng ta phòng hộ bằng chánh niệm. Thì như vậy phải chăng là thường thường người ta tu tập á, họ nghĩ mình tu pháp này hay tu pháp khác, nhưng mà riêng ở trong những giáo lý như là bát chánh đạo chẳng hạn thì những pháp này hòa quyện với nhau, những pháp này nó bền với nhau, có đúng không? Xin thỉnh thượng tọa Tư Sư Quang Hỷ giảng cho thêm về ý nghĩa này, kính thưa thượng tọa.
Anh em một thầy à? Em tin được chữ tình được tình thương gì? Đứng là đã phát có cái sự hòa quyện với nhau, những cái hiện pháp thì nó có sự liên đới với nhau nhiều lắm. Thí dụ như chúng ta nói đến cái pháp phòng hộ và phòng hộ gia đình, sẽ thấy rằng sao quá đắt. Thì ở đây ở cái bài kinh sang vị ký xuất tác kinh phúng tụng thì tác giả Sa Lợi Phất khi mà nói về bốn chánh cần thì khi một vị mà họ tu tập cái chánh cần chẳng hạn như là chân cần, thân cần ở đây thì lại chỉ cho mình khi mà có cái sự mà chánh niệm đối với khi mắt thì thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng vân vân, không để cho những phiền não tham ưu nó sinh khởi do nguyên nhân thấy nghe ngửi đến được suy nghĩ, thì niệm đó nó đồng nghĩa với sự thu thúc lực căn. Và sự thu thúc lục căn ở đây đó, thì nó lại là cái pháp mà thân cận gọi là Sanguara Pathana, Pathana. Thì có cái sự liên đới nhờ như thế. Còn ở đây trong cái pháp phòng hộ Sanguara thì có 5 cái thứ Sanguara, tức là phòng hộ bị giới, phòng hộ chánh niệm, phòng hộ trí tuệ, phòng hộ nhẫn nại, phòng hộ sự tinh cần. Thì chúng ta thấy trên đó, đó nếu mà chỉ sang quá là phòng hộ thì ở trong tinh cần thì lại để chỉ riêng cho thân cần Sanguara Vathana. Nhưng mà khi nói đến cái pháp phòng hộ nói chung, tức là có năm, thì trong trường hợp này ở trong đó chữ Vinyat Sanguara, tức là cái sự phòng hộ do cái sự tinh cần, thì lúc bây giờ nó lại qua bốn chánh cần, tức là nói chung, tức là cái pháp này nó hòa quyện với pháp khác tùy theo trường hợp mà nói, tùy theo trường hợp nói mà nó đang xen với nhau như thế đó. Thì ở đây thoạt đầu chúng ta sẽ bị rối khi mà chúng ta suy nghĩ về cái pháp đó, tại sao có lúc cái pháp nó nằm ở trong cái pháp này, còn có lúc thì pháp này nằm ở trong cái pháp kia. Nhưng mà điều này nếu đối với một cái vị có trí tuệ tu tập, vị có trí tuệ thì vị đó sẽ phân định rất là dễ dàng, tức là tùy theo trường hợp mà nói. Thí dụ như khi mà giảng về bốn chánh cần thì cái chi pháp đầu tiên là thân cần, tức là cái sự tinh tấn để ngăn ngừa để phòng ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh được trên sinh khởi, thì ngay trong lúc đó là mình lấy cái pháp thu thúc để mình làm chi pháp cho thân cận. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta nói đến cái pháp thu thúc, thì lúc bây giờ, tức là cái sự phòng hộ như tinh tấn, thì lúc đó chúng ta lấy bốn tinh thần đem vào trong này. Thì thưa quý vị, ở đây với một vị thiện đạo về pháp á, thì vị đó sẽ phân định, nó không có vấn đề gì khó khăn cả. Cho nên ở trong bốn cái pháp gọi là tích sa phi đa, tức là bốn cái tuệ phương tích hay là bốn cái tuệ đạt thông, thì trong trường hợp đó là thâm mắt tích sa phi đa, pháp đạt thông, ác pháp tích sa phi đa là nghĩa đạt thông, thì pháp là nghĩa, vì đó hiểu, hiểu nghĩa của chi pháp, và pháp đó bao gồm ý nghĩa như thế nào, rồi lúc như lúc tiếng và khi xem ra là vì đó có cái sự đạt thông về về ngôn ngữ, có tiếng pha nát và khi xem ra là vì đó có đạt thông về biện tài, tức là cách lập luận, nói sao cũng được, nói qua cũng được, nói lại cũng được. Nhưng ở đây chúng ta phải biết rằng tôn trọng cái nguyên tắc, tức là tùy trường hợp mà nói, chứ không phải chúng ta nghe nói như thế chúng ta nghĩ rằng là ồ nói theo cách nào cũng được, rồi chúng ta nói lộn xộn thì cái điều đó nó không nên. Thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta nấu ăn thì có lúc là hãy nấu chè thì phải thêm muối vào, nhưng mà khi chúng ta kho thì chúng ta phải thêm đường vào. Thì ở đây thì gì, kho thì phải mặn nhưng mà thêm đường để giảm xuống, còn khi nấu chè thì phải ngọt, mà ngọt quá thì không được thì chúng ta phải giảm muối xuống. Cho nên tùy trường hợp, chứ không phải lúc nào đường muối mà chúng ta nấu chè hay là chúng ta kho chúng ta cũng đều cho cái lượng nó bằng nhau hết, không được. Tức là có khi thì phải dùng đường để dằn cái vị mặn của muối, mà có đôi khi có những trường hợp chúng ta nấu ăn chúng ta dùng muối để chúng ta dằn cái vị ngọt của đường, nó có hòa vị nhau như thế đó. Cho nên ở đây đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là điều này Đức Thế Tôn thuyết không phải là người cố tình để làm cho người rối lắm, nhưng mà ở đây vì chân lý của vạn pháp nó hòa quyện với nhau như vậy, cũng giống như bây giờ chúng ta thí dụ cách khác là chúng ta nghĩ rằng cái rễ cây á là nó nuôi cái thân cây, nó rút cái tính chất của đất để nuôi cái thân cây. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải hiểu rằng cái vỏ cây đó thì nó lại nuôi cái rễ cây. Bởi vì nếu cây đó mà chúng ta rớt cái vỏ nó trống cái chỗ đó, nó trống một khoanh thân cây mà trống vỏ hết, thì chúng ta để phơi nắng thì cái rễ nó sẽ chết. Thì ở đây chúng ta phải hiểu các pháp nó cũng phải hòa quyện với nhau như vậy. Cái này nó hỗ tương cho cái kia nó hỗ tương cho cái nọ, tùy trường hợp mà chúng ta nấu. Cho nên khi mà xem trong kinh điển thì chúng ta phải dùng đến tuệ phương tích, tức là có lúc chúng ta phải xài cái pháp này với ý nghĩa này, có lúc mà chúng ta phải xài cái ý nghĩa này với cái pháp kia, chứ không thể nào mà chúng ta cứng nhắc được. Cho nên trong cái phương pháp là cái pháp tu tập thì luôn luôn có cái sự hòa quyện với nhau khi mà chúng ta thực hành. Khi mà chúng ta thực hành, ví dụ như trong bát chánh đạo thì có đi có khi mà chúng ta nói cái tuệ dẫn động, tức là có chánh kiến. Ví dụ Đức Phật hành thiết ở trong bài kinh Đề Xứ Thập Kinh đó, Đại Tứ Thập Kinh. Thì ở đây Đức Phật là tuyên bố là nhờ có trí tuệ, nhờ có chính kiến, cho nên mới phân biệt được cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là tà tư duy, chánh tư duy, cái nào là tà ngữ, cái nào là chánh ngữ, cái nào là tà nghĩa, chánh nghĩa, vân vân. Nhờ có trí tuệ, tức là lấy tuệ dẫn đầu. Nhưng mà có những lúc đó, thì chúng ta phải biết rằng giới được tu tập là nền tảng cho định, định nền tảng cho tuệ. Thì trong trường hợp tuệ để ra cùng, thì ở đây nha, khi mà nói đến cái sự tu tập trình tự thì phải nói là giữ giới trước. Tức là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng có rồi thì lúc bây giờ cái tâm mới ổn định, nó không có bị cái trạng thái gọi là hối. Cái trạng thái bất hối đó nó mới giúp cho cái tâm ổn định được, là do nhờ sự giữ giới. Rồi cái sự mất hối này nó mới đưa đến trạng thái định, định mới đưa đến trạng thái tuệ. Nhưng nếu mà chúng ta nói trên phương diện yếu pháp thì trong bát chánh đạo phải có chánh kiến dẫn đầu. Bởi vì nếu không có chánh kiến, tức là không có hiểu biết chân chánh, không có sự hiểu biết đúng đắn, thì như vậy khi mà thực hành thì giới không biết thế nào là tà giới, thế nào là chánh giới, không hiểu biết được cái nào là tà định, cái nào là chánh định. Cho nên nếu mà nói trên phương diện đó thì cái tuệ dẫn đầu là chánh kiến dẫn đầu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa giáo cảm vừa nêu như vậy. Nam mô Phật Thầy. Dạ,
sau tôi có chuyện thủ tập tự sư xin được trở lại với thủ tập Pháp Đăng. Không biết thủ tập Đăng có nghe được không? Nếu thủ tập Đăng nghe được, xin thủ tập Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ, thủ tập Đăng ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy là có những pháp cần được gìn giữ, có những pháp cần được loại bỏ. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta có đủ tất cả những cái thiện và bất thiện. Chúng ta thấy có đủ tất cả mọi cái tình huống. Thì cái tiến trình mà gạn lọc và tiến trình gạn lọc, tức là cái nào mình cần phải lấy, cái nào mình phải bỏ đó, và cái tiến trình đó nó có cần sự liên tục hay không. Tại vì có nhiều người khi mà nói tu thì rất là phấn đấu, rất là hăng hái tu, tham dự một khóa thiền, một khóa tu, nhưng mà sau đó thì họ không tiếp tục, họ không tiếp tục để theo cái trình tự nữa. Thì thầy Pháp Đăng có thể cho biết rằng trong một cái tiến trình mà để gạt lọc đời sống, cái cần phải gìn giữ, cái loại bỏ đó, thì cái yếu tố liên tục nó quan trọng như thế nào, cái tính gì đó.
Ở trong cái tiến trình thanh lập thì tôi nghĩ rằng nếu những người tập tu đó thì người này phải biết rằng cái tâm của mình nó thanh hoài, bởi vì cái tâm nhận thức thanh lên rồi nó diệt đi cái tâm khác thanh lên, tâm nghĩ ý thức, ý thức thanh thức, ý thức, ý thức cái thanh bị diệt hoài. Như vậy thì khi mình vào trong ở trong cái trường thiền để mình học cách tu, và khi học cách tu rồi thì mình phải áp dụng cách tu đó trong cái đời sống của mình để mình gạn lục hơi trong. Bởi bình thường mình thấy rằng một cái người mà khi mà đã nhận thức được tại sao mình vào trường thiền để mình học cách tu, Rồi bây giờ mình ra đời sống, mình có tu rồi, mình biết cách để gạn lập những bất thiện. Như vậy thì thường thường á, ở trong các cái vị thiền sư có nói, nếu một cái người mà có tu tập trong trường thiền rồi đó, mà về muốn bỏ đó, thì thật sự như các ngài khuyên rằng á, địa ngục là cái quê hương của mình, mà mình tạm thời sanh làm người, bây giờ mình không tiếp tục mình tu đó, thì mình sẽ rơi xuống địa ngục nữa. Và địa ngục rất là kinh sợ. Thì các ngài mới nói rằng á, khi mình vào trong trong trường thiền để mình tập cách tu rồi, mình về mình áp dụng tu liên tục. Tại vì sao vậy? Thì tâm của mình lúc nào biến nhát việc làm thì mình bị tập ác sanh ra liền. Nên mình phải tu tập như là mình theo dõi hơi thở hoặc theo dõi tứ đại, đi bước đi, đứng làm ngồi bước ngồi. Tại vì khi mình có như vậy đó thì mình sẽ cái có cái điểm để mình nương tựa, có nghĩa là tâm mình có tập để nương tựa, mình gọi là kéo tác ý đến những cái tướng này. Thì tại vì sao vậy? Nếu mà không kéo tác ý đó thì cái không kéo tác ý thì cái tâm bất thiện sẽ sanh lên. Và bây giờ mình biết, giống như bây giờ mình muốn giữ nhà thì mình phải có chỗ mình ngồi, mình có cách để giữ nhà. Còn nếu mình không biết đó, thì không trộm lúc nào cũng có thể đột nhập. Thì cái người mà biết phòng hộ tâm của mình đó, thì họ biết một cái tháp để họ nương. Nên bình thường á, con người của mình đó, thì mình thấy rằng á, cái tâm của mình đó, thì lúc nào mà mình không có suy nghĩ điều kiện đó, thì cái điều ác có mặt. Nên Đức Phật ngày mình nói rằng trong cái tư duy đó, mình có những tư duy hận, tư duy bại, tư duy là những cái sự suy nghĩ đó. Bây giờ làm sao mình nhổ được cái tư duy bất thiện này bằng cách ly dục, vô hận và bất hại. Bởi vì từ mình ước muốn, rồi con người mình ước muốn, mình chạy đua theo ước muốn hoài đó. Cái dục này nó không có dừng lại. Mà khi mình ước muốn như vậy thì cái gì là cái ý định đồng của mình thì mình sẽ sân hận và mình tìm cách hủy hại. Như vậy thì đời sống chúng sanh thì mình thấy cái sự tầm cầu biến sanh. Nên từ cái người này đến người kia đó, họ hãm hại lẫn nhau, họ tìm cách để hại lẫn nhau. Thì mình muốn cái được an vui, mình không muốn khổ như vậy thì mình không thể nào làm cái khổ đó cho người khác được. Nên đó, mình làm sao mình phải biết cách để an cứu cái tâm của mình. Nên Đức Phật này, các vị thiền sư cũng có dạy theo Đức Phật này đó, ngày nói lúc nào mình cũng phải tìm cách để an cứu tâm của mình. Để an cứu tâm từ, hoặc là bất tịnh, hoặc là hơi thở, hoặc là tứ đại, hoặc là mình đưa vào một cái một kỷ niệm nào đó, hoặc là đi đứng nằm ngồi, mình phải biết những cái đó để mình khai cứu cái tâm mình vào đó. Bởi vì cái phương pháp tu tập của Đức Phật rất là đa dạng. Mình thấy mình đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi co tay giữ tay mình biết như vậy thôi, đó là một cái sự chánh niệm. Mình phòng hộ tâm mình đó bằng cái cách là mình có phương pháp như vậy. Mình theo dõi như vậy đó, thì mình sẽ biết được. Giống như người giữ nhà biết cách giữ nhà vậy đó, mình thấy những cái hiện tượng lạ là biết có người đột nhập rồi. Còn nếu một người không biết giữ nhà, không có cách gì hết, không có một cái tín hiệu hoặc không có một cái điểm đặc biệt nào, không có một cái con thú hay con vật gì kêu hết, mình không để ý nó thì mình có thể là ghé tặc hết đột nhập vào nhà của mình. Một người biết giữ nhà thì không khó để giữ nhà, nhưng mà người mà không có để ý thì không khó để kẻ trộm đột nhập vào. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này dạy cái tâm của mình cũng vậy đó. Mình nếu mình lúc nào biết nhớ thì lành thì tâm ác có sanh ra. Nên mình cần phải có cái cách để phụng hộ tâm mình. Còn nếu mà mình không biết tu tập á, thì mình đã vào trong đường thiền thì mình phải biết được cái cách để mình tu tập. Nếu không á, thì mình vẫn dễ mang những cái hệ lụy hoặc là dễ dàng dướng vào những cái danh lợi. Chứ không thể là không có đâu. Như vậy thì quý vị thấy á, chúng ta thấy như tôn giả Đề Quán Tái đó, cũng vì muốn đồ chúng mà đem tâm hại Đức Phật. Chúng ta có thấy rằng cái mục tiêu đầu là bà tu thôi, nhưng mà không khéo thì cái mục tiêu tu đó nó trở thành không có chính đáng thì nó sẽ trở thành danh vọng ở trong đó. Nên chúng ta thấy rất là nhiều những cái hiện tượng như vậy. Nên Đức Phật ngày mình dạy chúng ta đó, nghĩa là chúng ta vẫn biết danh lợi là chúng ta dùng nhiều thủ đoạn để mà giữ lấy nó, nhưng mà rồi khi nhắm mắt buông tay thì tất cả những cái điều đó bị bỏ hết. Nhưng mà người đời họ vẫn bị bất thiện kéo lôi họ như vậy. Chỉ có những khi nào người tu biết được bất thiện pháp nó là như vậy, là ác pháp, nó chìm đắm trong địa ngục như vậy, thì bây giờ mình phải sợ hãi, mình phải tìm cách để sợ hãi những ác pháp đó, khổ lụy địa ngục của mình, làm những hành động ác mình rơi vào trong đó. Nên làm sao người đó có sự suy tư như vậy, người đó mới bỏ được những cái tham vọng, bỏ được những cái việc lạc, bỏ được những cái lạc thú trong thế gian, và biết sợ hãi nó thì mình mới cắt được. Còn nếu không nó thì mình sẽ không đánh được. Nên mình nghe nói như là vua Asoka mà nói với bảo đệ của mình đó, mỗi ngày cái người đó dù được làm vua nhưng mà nói rằng còn ba bữa chết, hai bữa chết, một bữa chết, thì dù người đó có được làm vua mà nghe cái sự chết đến với mình đó, thì cũng bị sợ hết. Thì một cái người tu mà lúc nào cũng quán xét đến cái sự chết và quán xét mình phải đi với cái việc của mình đó, thì người đó cũng có thanh tâm trở lại. À, như vậy đó, thì tùy cái người đó khi mà đã tu tập rồi họ biết được cái tâm của mình nó giống như là nhiều cách để mình nó thanh tâm của mình trong đó có thiện bất thiện. Còn nếu mình biết cách để mình đắc ý kéo thì tâm thiện sanh khởi. Còn nếu mình không biết cách như vậy thì tâm bất thiện sanh khởi. Ở đời thì có hai mặt, ví dụ mình thấy siêng năng thì phải có thể lập trường được siêng năng. Còn nếu mình không có lập trường siêng năng thì tức thì là mình biến liền. Chúng ta thấy ở đời cũng có hai cái mặt như vậy. Con người của mình cũng có hai mặt, lúc nào mình phấn chấn thì cái sự tiêu cực chịu động không có. Nhưng mà mình không có cái khuynh hướng phấn chấn thì tiêu cực chịu động thì khó đối với mình, đó là đương nhiên thôi. Có hai cái mặt trái và mặt phải cuộc đời nó là như vậy. Thì làm gì là mình tu tập mình hiểu con người của mình là mình sửa đổi liên tục. Mình sửa đổi liên tục vì cái tâm mình như là dòng nước trôi lăn liên tục như vậy, thì mình làm sao mình nước nó được tốt đẹp. Nếu mà cái tâm mình tốt đẹp, còn nước tâm thì nó sẽ đổ thành một số nước mà gọi là dơ bẩn từ cái tâm tham sân si của mình, nó cũng giống như vậy. Thì mình làm sao để cái nước nó có hữu dụng cũng như tâm của mình tốt thì là hữu dụng cho mình, cho người. Cái đời này sao nếu mà tâm mình không tốt, giống như là những cái nước mình đổ ra đó, làm khổ cho mình, khổ cho đời, khổ cho người này, khổ cho người kia, đời này đời xa cũng giống như vậy thôi. Thì có xin trình bày cái câu thảo luận này, nếu có gì thì xin trình bày thêm, cũng xin tỉnh.
Sau thông chương trình thì được họp đặt và chúng tôi biết và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay để chuyển qua phần tin tức Phật giáo. Và trước khi gửi đến quý vị bản tin do cô Nhi Quang chuyển ngữ, thì chúng tôi cũng xin có một bộ tin ngắn liên quan đến tình trạng sức khỏe của sư trưởng. Được biết là sư trưởng đã trở về chùa và bệnh trạng của sư trưởng được chẩn bệnh là một thứ bệnh lao phổi. Như chúng ta biết, trong thời gian qua, trong nhiều thập niên thì bệnh lao không còn lan rộng như trước kia, nhưng mà trong thời gian đôi ba năm trở lại đây thì trở nên bộc phát và đã ảnh hưởng đến nhiều người. Tuy nhiên, bệnh lao không phải là một bệnh mà không chữa trị được. Đó là một thứ bệnh cấp tính mà người ta cần có một sự chữa trị đầy đủ với thuốc men và dinh dưỡng. Chúng ta hy vọng rằng sư trưởng sẽ sớm được hồi phục với sự điều trị hiện nay. Và đó là một vài điều liên quan đến sức khỏe của sư trưởng mà chúng tôi xin được thông báo cùng quý vị. Thế thì bây giờ thì tiếp theo xin được có một bản tin nói về nhân viên cứu trợ quốc tế đang tha thiết trở lại miền Tây của Biển Điện. Bản tin này do cô Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Như Trúc.
Bản tin Phật giáo hôm nay, nhân viên cứu trợ tha thiết muốn trở lại miền Tây Miến Điện, Yangon, Myanmar, ngày 1 tháng 4 năm 2014. Các nhân viên cứu trợ quốc tế bị buộc phải rời Miến Điện sau khi là mục tiêu tấn công của nhóm Phật tử tuần rồi, nói họ cần phải trở lại tỉnh Rakhine để giúp phân phối thực phẩm và nước uống cho những người tản cư. Chúng tôi cần phải có mặt ở đó. Chúng tôi cần phải cung cấp nhiều dịch vụ cho dân chúng tại trại. Thật vô cùng cần thiết cho chúng tôi trở lại. Morgan Eberlein, giám đốc nhóm đoàn kết quốc tế nói, chúng tôi phải tiếp tục công tác của chúng tôi càng sớm càng tốt. Stephen Moore, giám đốc hội đồng tị nạn Đan Mạch đồng ý. Tuần rồi, hàng loạt cuộc tấn công của các nhóm Phật tử ẩn danh nhắm vào nhóm nhân viên cứu trợ quốc tế đã khiến hơn 120 nhân viên quốc tế và 50 nhân viên Liên Hiệp Quốc phải tạm thời di chuyển. Bắt đầu hôm 26 tháng 3, hàng trăm biểu tình viên đã ném đá vào tư gia và văn phòng tại Sitwe, thủ đô của tỉnh Rakhine, sau khi một nhân viên ngoại quốc của nhóm Manchester International bị buộc tội đã đối xử với lá cờ Phật giáo một cách thiếu tôn kính. Có ít nhất hai văn phòng của nhóm Liên Hiệp Quốc và một số văn phòng của tổ chức NGO, cũng như một số nhà vãng lai cho các nhân viên cứu trợ đã bị phá hoại, hư hao hoặc cướp phá. Cuộc tấn công đã làm tăng thêm sự khó khăn cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo trong tỉnh Rakhine, nơi mà hàng trăm người đã bị sát hại và hơn 140.000 người, đa số là Hồi giáo Rohingya, đã phải tản cư sau cuộc bạo động tôn giáo giữa nhóm Phật tử Rakhine và dân tộc thiểu số Rohingya vào năm 2012. Vào tháng 2, chính phủ đã ra lệnh cho nhóm y sĩ không biên giới MSF Hòa Lan phải ngưng hoạt động trong khu vực này do phản ứng của số đông quần chúng là sự cứu trợ của nhóm NGO không đồng điều, giúp đỡ nhóm Hồi giáo Rohingya nhiều hơn là dân tộc Rakhine. Chúng tôi rất lo lắng sự ảnh hưởng của việc này đối với những người không được bảo vệ và những người di tản, Gia Peron, phát ngôn viên của Văn phòng Liên Hợp Quốc nói. Chúng tôi đang làm việc với chính quyền về một giải pháp ngắn hạn để đảm bảo những người này không bị thiếu thốn thực phẩm và nước. Nhưng trong thời gian trung bình và dài hạn, cơ quan quốc tế NGO cần phải trở lại càng sớm càng tốt. Theo nhóm đoàn kết quốc tế, hơn 10% những người tản cư sẽ thiếu nước trong vòng 9 ngày tới, với nhiều trại tùy thuộc vào các xe tải hay thuyền phân phối nước. Các trại đang bị khan hiếm nước nằm trong quận Parktau, nơi có đến 16.000 người di tản sẽ nhanh chóng cạn nước trong lúc một số khác đã không có nước. Chúng tôi đang ở vào cao điểm mùa khô, từ tháng 11 cho đến tháng 4. Do vậy, nước là mối quan tâm chính, nhất là đối với các trại di tản trong Parktau, nơi mà nước được chuyển đến bằng thuyền, phần lớn được thực hiện bởi nhóm NGO, ông Peron nói. Thực phẩm cho các trại cũng là một mối quan tâm. Thật cảm ơn nguồn thực phẩm tại Sipri, thuộc về chương trình thực phẩm thế giới, nơi không bị cướp phá và những người di tản hiện đang có đủ thực phẩm cho đến giữa tháng 4. Tuy nhiên, không có sự trợ giúp của cơ quan NGO, việc phân phối thực phẩm cũng sẽ là một thử thách trong những tuần tới. Nhưng chúng tôi hy vọng làm việc đó với các nhân viên chúng tôi đang có mặt tại đây, ông Peron nói thêm. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc và hầu hết các tổ chức quốc tế NGO hiện đang có đường điện thoại liên lạc với các trại. Các nhân viên Liên Hiệp Quốc chưa di chuyển, đang làm việc từ một khách sạn tại Sydney, nơi mà an ninh được tăng cường với 10 nhân viên cảnh sát, cộng thêm một số nhân viên bảo vệ. Đồng thời, tổ chức đoàn kết quốc tế nói việc di tản phần lớn nhân viên của họ đã hạn chế khả năng trợ giúp của họ. Các nhân viên thường trú tại trại và hệ thống quản lý từ xa cho phép họ tiếp tục cung cấp một số hoạt động cứu nguy trong hầu hết các trại, nhưng chỉ được vài ngày nữa trong khi chương trình cứu các trẻ em bị hạn chế ở các dịch vụ cơ bản. Một nhân viên quản lý tổ chức NGO xác nhận. Vào ngày 30 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã đến Miến Điện để đảm bảo vấn đề an ninh cho tất cả nhân viên cứu trợ nhân đạo trong cuộc tấn công tuần qua. Trong khi đó, hôm 1 tháng 4, vị đại diện thường trú của Liên Hiệp Quốc đã đến Sydney để gặp chính quyền thẩm định về tình trạng nơi đây. Dạ, bản tin Phật giáo ngày hôm nay đã đến đây. Đến đây đã kết thúc. Con xin mời, kính mời sư tiếp tục là trở lại điều họp chương trình. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, con không thấy thượng tọa có mặt trong room nữa, chắc có lẽ là sư đã rời room rồi. Con xin phép được tiếp tục là hồi hướng cho chương trình luôn ạ. Sa thủ lành thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp, xứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy giá. Yeah.
Pháp giới chúng sinh, Pháp liên